Bây giờ đến tiếp thứ 12. Đại thừa không câu nệ tại gia hay xuất gia. Đại thừa Phật pháp chẳng phải cần thiết xuất gia tu hành. Nói thế phần nhiều hướng về dị luận. Thật thì tại gia xuất gia gì đều không câu nệ, chỉ trọng sự phát tâm cùng hành vi thôi. Hành vi hợp với lực như lại hay phát tâm đại từ bi, tức là người của đại thừa Phật pháp, chẳng phải như tiểu thừa, người không xuất gia thì không thể chứng được đến quả. Thử đem phương diện giới luật mà nói, tiểu thừa thì người tại gia chỉ có thể thọ các giới ưu và tắc, ưu và di. Người xuất gia thì có các giới sa di, sa di ni, tùy theo, tùy khởi ni, khác hẳn không đồng. Đại thừa không luận người tại gia xuất gia đều thọ phạm lẫn đề các giới, thế nên Bồ Tát Di Lặc vân vân cố giữ nhân xuất gia mà đắc quả. Còn cư sĩ Di Ma Cật nhân làm người tại gia mà thành thánh, đây lấy việc này làm mẫu một loại đó. Đây là để so sánh sự sai biệt của tiểu thừa với đại thừa. Bởi vì đại thừa không câu nệ tại gia xuất gia, mà chỉ nói rằng cái người nào nhận được cái ý chỉ của đại thừa là cái lý mà nhất tâm hồi nãy tôi nói đó, nhận được cái lý đó là y theo lực như mà tu hành. Đây là tôi nói những kinh từ chuyên môn cho quý vị nghe. Nhiều khi quý vị không hiểu tại sao nói đại thừa mà quý vị đọc kinh đại thừa là ngọt lắm, nhắn lắm. Chỉ dụ nói lòng từ bi thì nói cái lòng từ bi không phải từ bi thương một người một vật mà thương từng tất cả chúng sanh. Rồi khi nó bố thí thì không phải bố thí một người một vật mà bố thí từng tất cả chúng sanh. Rồi nói độ thì cũng không nói độ một người hai người mười người trăm người ngàn người triệu người, mà cũng nói độ tất cả chúng sanh. Cho thấy nào cũng nói tất cả hết mà không nói chỉ có một hai hay trong hậu như nào thì tại sao vậy? Bởi vì khi nãy tôi nói, bởi vì khi mà người hiểu đại thừa rồi nhận được cái thể tánh chân tâm của mình trùm khắp cả muôn loài vạn vật, từ chính với cái thể tánh đó mà khởi tư đó, thì tư pháp nào cũng trùm khắp đó. Vì vậy cho nên cái nào cũng là đại thừa hết. Còn mình không có cái đạt được cái đó rồi mình cứ theo cái tâm thân việc nói với chúng mình tu đó, cho nên là tôi bảo như nào thôi. Ví dụ mình người Việt Nam thì tôi với người Việt Nam, thấy người Việt Nam thì thương, thấy người ngoại quốc thì ghét, vân vân. Thì cái đó là tại vì mình thường nhìn theo cái sai biệt của vọng tưởng, còn ở đây là thể theo cái tánh mà trùm khắp tất cả do mình nhận được như mình. Thì chính tánh mà thể tu, vì vậy mà mỗi hạnh đều trùm khắp. Cho nên ngài Địa Tạng mới nguyện rằng địa ngục di không thể bất thành Phật. Nghe địa ngục còn chưa xong thì tôi không thành Phật. Tại sao vậy? Bởi vì nó là thấy tâm mình là trùm khắp cả thế giới, thì như vậy tất cả chúng sanh còn nhiễm thì mình thì tâm mình còn nhiễm. Chính chúng sanh tịnh thì mình nhiễm thanh tịnh, mà nếu chúng sanh còn nhiễm thì mới đọa địa ngục. Thì tất nhiên mà mình tâm tâm mình cũng chưa thanh tịnh nữa. Cho nên là phải làm sao tất cả đều thanh tịnh thì mình mới thanh tịnh. Đó gọi là chính tánh mà thể nguyện. Còn mình bây giờ nghe cái đó là ngột, mình thấy sao mà quá lớn, rồi biết chừng nào làm cho xong, rồi đâu có thối chí. Nhưng các ngài thấy là mình phải đạt được cái thể tánh. Thành ra lời nguyện nào quý vị đọc trong kinh đại thừa thấy, lời nguyện nào cũng khóc hết, không có lời nguyện nào mà thiên lại hay là trong một phạm vi có hữu hạn đều từng khóc. Đó là để chỉ cho cái thể, cái tinh thần của đại thừa. Mà phải giữ có tinh thần đó là do nhận được cái bản thể chân tâm bất thanh bất diệt trùm khóc. Nếu mà không nhận được cái đó thì nghe nói tới cái những nguyện lớn lao đó thì mình thối chí không làm nổi. Còn nếu mình đạt được cái nguyện đó rồi, đạt được cái thể đó rồi, thì cái nguyện đó đối với mình cũng không có lạ gì. Đó là tôi nói về cái tinh thần. Còn nói về giới luật thì trong đại thừa rộng rãi, như là tại gia cũng có thể thọ giới Bồ Tát, mà xuất gia cũng thọ giới Bồ Tát được. Không có nói là tại gia không được mà Thích Gia mới được. Vì vậy cho nên là Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Thích Gia cũng được hết. Mà thành thánh thì Bồ Tát thì như là Ngài Di Lặc hình thức bầu tròn áo dương, còn là chư tử như nó cả hình thức một ông tử giả mà cũng vẫn vẫn cho là bậc thánh, đó là khác. Còn ở bên tử thừa thì khắc khe hơn, nghĩa là nhất định cái người tại gia thì chỉ có thể thọ giới ưu và cát, tức là năm giới của chư tử nam, ưu và duy là năm giới chư tử nữ, còn lành lên nữa thì pha duy là trung tăng, pha duy ni tùy theo tùy theo ni, mà nếu là ưu và cát ưu và duy đó thì tu cao lắm là chứng được cái quả thứ ba trong tứ quả thanh văn, tức là tu đà hoàn, tu đà hàm, a na hàm, nghĩa là giỏi lắm là tới a na hàm thôi, còn a la hán thì tuyệt đối không được. Chỉ cái người nào xuất gia mới chứng được cái quả thứ tư, nghĩa là chứng cái quả đó. Vì vậy cho nên người tại gia tuyệt đối phải cung kính người xuất gia, không có được lâu thôi. Nghĩa là như mình không bao giờ gì để các ngài, còn đại thừa thì có cái hơi lộn xộn chút, bởi vì có ông cư sĩ cũng đủ làm thánh, cho nên nghĩa là căn cứ và thể tánh chân tâm ai cũng bình đẳng, thể tánh chân tâm bình đẳng, cho nên xuất gia cũng có thể tánh chân tâm, tại gia cũng có thể tánh chân tâm, thể nhập được thể tánh chân tâm thì bất cứ hình thức nào cũng thành thánh được. Cho nên vì y cứ thể bình đẳng đó mà hơi bình đẳng một chút, thế là không có quá cái là cung kính tiền bối đó. Vì vậy để quý vị thấy cái tư cách của các cái vị sư của hai bên đối đãi nhau nó thay việc là chỗ đó. Vì nó chưa là tuyệt đối không có người sư tử nào thành chứng a la hán, nghĩa là nếu chứng a la hán phải xuất gia. Còn bên này rõ ràng sư tử mà đạt được cái thể tánh tinh tông rồi tu hành, như quý vị đọc trong kinh Duy Ma Cạch hay là tay cá là kinh Tịnh Văn, thì quý vị thấy như là cho tới Bồ Tát dân thường mà tới đối đáo với Ngài Duy Ma Cạch còn bị thua, Ngài A Nan bị khuyết, hiểu thì thôi, Ngài Duy Ma Cạch là không dám đi, từ chối, không dám tới. Đó là để thấy rằng người cư trữ mà đạt được cái chỗ đó rồi thì cũng ngộ đạo. Cho nên nó đúng ra tinh thần đại thừa nặng về lý tánh hơn là hình thức. Người nào đạt được lý tánh đó thì cái giá trị đều như nhau, chứ không có lựa là cái hình thức. Còn theo chủ thừa thì nặng về hình thức, phải cái hình thức đó mới đến đó, còn hình thức khác thì không được đến đó. Đó, hai cái quan niệm nó sai biệt. Vì vậy cho nên chúng ta học Phật thì phải biết rõ manh mối tại sao mỗi bên có sai biệt. Chứ là không học kỹ cái này thì người kia mình thấy tại sao cái này về những thứ khác. Đó là cái phần giải thích chúng tôi. Thôi, ở đây là nghỉ. Như vậy còn học một kỳ nữa thì hết năm này, tức là cái rằm tháng chạp. Chú vị chắc tay trước nguyện giữa thế tâm đức từ từ, quý vị bình nó đi rót, ngồi lâu phải rót chân cảnh đàng hoàng nó đi.